Bồ đề tâm. Bồ đề bổn vô thủ. Xưa có câu bồ đề bổn vô thủ. Tại sao nói bồ đề? Thế gian người ta dùng cái cây bồ đề trồng ra thành cái cây bồ đề lá sum xê cái đó mà tại sao? Kinh sách nói bồ đề bổn vô thủ là bồ đề không phải có cây. Là cái gì? Cho nên chúng ta tu rồi. Thanh điển ở trên bộ đầu phóng lên mới hiểu. Mới hiểu cái chữ bồ đề bổn vô thủ là cái thanh điển của chúng ta trụ trên bộ đầu hòa cảm với cả cả không vũ trụ. Mới biết cái bồ đề là bổn vô thủ, không có cây, chỉ có điển mà thôi. Cho nên sự chi giác của người tu thiền mở thanh điển rồi, thì cái bồ đề tâm là không còn nằm ở trong cái tâm như thế gian mà suy nghĩ rằng cái con tim ngay trong người trùng. Nhưng mà cái tâm của nó đã thay đổi rồi, về cái thanh khí ngũ hoàng, cái thanh thế kiến rút mở đầu, tròn ngó hòa hợp cả cả không vũ trụ. Đó là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm, khi ai động tới nó hiểu. Bất cứ một cái gì xảy đến cho nó, chỉ dùng bồ đề tâm để suy xét. Người ta đề nghị một chuyện gì xung quanh nó, hiểu liền rõ ràng và phân giải. Người đối phương nói chưa dứt lời là nó đã phát ra những lời chân chánh phân giải rõ rệt. Bồ đề tâm
thưa thầy, thứ nói là nếu mà mình tu mình cứ phiền não hoài thì làm sao mình tiến?
Là thứ phiền não là tại mình ôm chấp, mình ôm nghiệp. Chuyện mình có khối óc, con mình có khối óc, tất cả đều có khối óc riêng biệt hết. Thì việc tâm làm thì thân chịu, phải hiểu cái luật nhân quả. Tâm người đó làm thì thân nó phải chịu, chuyện gì mà bắt chung nó bắt chịu. Thì bác thấy một phiền não không? À, tâm của con bác làm nó có khối óc tương đồng như bác này. Bác có cái thức bình đẳng là bác thấy nó làm thì nó phải chịu. Mà bác làm thì bác chịu. Thì tự nhiên bác vui chứ có gì đâu. Bác thấy cái luật nhân quả rõ ràng, tâm làm thân chịu mà.
Thầy nói rồi nhờ, phiền não, tức bồ đề cho nên con thấy là cái phiền não nó sẽ cả cái sự chi chiến
này. Không được, không đó, cái đó là sai, cái đó trong kinh người ta nói cái chuyện đó, cái chuyện không phải mình học, học gì pháp lý vô vi không học cái chuyện ở trong kinh. Mở thần kinh của pháp là đúng hơn, thì cái energy, cái điện năng trong bác nó càng ngày càng dồi dào, nó bừng sáng ra, mà bác cứ ôm kinh là bác không bao giờ phát triển gì vô gì được. Bác lạc cái chỗ mà bác không có thể biết được. Bác lạc cái chỗ không biết được. Mà chính người biết nó cũng cách nghĩa không thông. Thấy không? Rồi nó cao quá. Cao quá là cái ông đó cách nghĩa không thông. Ông nói cao quá. Thì thật không có cao. Ông Phật là bình đẳng. Từ bi bình đẳng. Những tia sáng của mặt trời đang chiếu cho tất cả mọi người. Phải cao không? Nó rất gần với trong sáng. À, nó chiếu trong sát bác. Chiếu trong ấp bác. Một cái tâm từ bi của chư Phật, cái tâm người mẹ đối với người con, nếu mà mẹ mà chịu tu thì con nó sẽ mở. Tự nhiên nó mở, mình mới thấy cái pháp nó hay. Mình phải hành cho đúng. Khi mà bác thanh nhẹ rồi thì tự nhiên cái luồng điển của bác, từ trường của bác nó chạy cho mấy đứa con được nhẹ. Cái đó quan trọng là chính mình tu để độ hữu quyền thức tổ là chỗ đó. Mình thức tâm. Thấy không? Cho mình ôm lý mà không biết lý. Thì nó đóng như một cục cũng như là chim đập tố vô trong ốc, không phát triển được. Thì tu càng ngày càng ngu là chỗ đó. Tu khai mở nó ra nó không ngu, mà tu mà ép buộc nó càng ngày càng ngu. Tu lần này không có cuốn kinh gì cho bác học hết. Chỉ có bác thực hành tự mở tự nhiên. Tự nhiên nó hòa hợp với siêu nhiên. Bác là một cơ cấu tự nhiên hình thành trên mặt đất. Cho muốn chế pha bác không được, pha thêm ớt thêm giấm rồi không có được, không được. Tức là bắt tự động phá chế, không có người khác phá chế được. Mà không ai phá hoại bắt được, bắt thì là người tự phá hoại. Nếu bắt ông phiền não nhiều chừng nào, bắt lo cho người khác nhiều chừng nào mà bắt không, ngoài khả năng của bắt là bắt tự hủy hoại thần kinh. Cái khối thần kinh của bác là 1 tỷ bạc mua không được. Cái áp của bác mà đem ra phân tách là 10 căn nhà này chứa không hết. 10 căn nhà này chứa không hết. Phân tách cho đúng, 10 căn nhà này chứa khối áp của bác chứa không hết. Thì bác là một khả năng trong vũ trụ. Bác còn chê bai, bác có đi tìm kinh kệ để làm gì nữa. Kinh kệ nẻo áp trong khối áp mà bác không mở ra, mà có đi tìm kinh kệ chèn ép cả quá. Còn thấy không? Bác thấy rõ không? Cái đường đi của bác phải điệp lớp về, phải khai thác ra. Vì bác là một tiểu vũ trụ đầy đủ hết. Nhiên liệu gì của vũ trụ có là bác có hết. Bây giờ nó không phát thấy rồi. Trong mình bác có magnesium, có potassium, có đủ thứ quá chắc đời đủ luôn như bên ngoài, không có thiếu. Mà tại sao bác không có biết khai thác cái điện năng origin mà nó sản xuất cái đó? Thấy không? Bác tu thiền là bác sản xuất cái điện năng để ra những cái chất đó. Cái source energy. Bác tìm cái source energy thì bác tìm ra tất cả những cái kinh tế trong đó. Trong vũ trụ, tại sao ông Phật tự nhiên, ông ngồi trong rừng mà ông giảng mọi người phải chạy theo ông tu. Tại sao? Cái source energy của ông mở ra rồi. Thì bác mở được cái source energy bác rồi bác. Có một nguồn sống lai láng. Thôi thì dồi dào, không có khổ cực. Cái áp bác mở. Rồi bác có bác ôm những kinh kệ lịch chèn ép bác mà thôi. Bác không có tiếng, chính người viết kinh, anh kinh còn không biết kinh là cái gì. Nói thật như vậy. Chỉ đem sự phù hộ. Lấy Phật gỗ chủ trương phù hộ. Thâu quy lợi thôi. Chứ cuộc sự thật là bác phải làm sao để khai mở bác. Thì bác mới hay gặt hái được cái củ cải vô tận của bác. Bác tự bỏ phế một cái kho tàng của bác. Bác hãy cứu cái lấy ra lần lại cái kho tàng của bác là đủ rồi. Rồi lúc đó cái bồ đề tâm bố thí tâm bác có. Cho ra làm sao? Tiền bạc là mỗi người nhìn nhận. Là bác thương bác rồi bác dồi dào. Bác thương bác không có ăn bậy. Không có nghĩ bậy. Không có sai cái cơ tạng làm gì sai quay. Thì bác có dư thừa bác bố thí nhé. Sao? Người ta ăn 3 chén cơm, bác ăn 1 chén, bác dư lại 2 chén, bác có cái quyền cho người khác. Bác dư bác mới cho, bác thiếu, bác buộc bác cho sao được. Sao? Cho nên trong thực hành để mở trí, mở tâm. Tu ở đây thì tu bằng trí ý, chẳng phải tu bằng sát. Cái trí ý bác khai mở, bác mới thoát khỏi cái sát này. Chí ý, bác thấy con chim hải ẩu nó dưới biển, nó muốn bay lên bờ, nó bay, cái ý nó chuyển, nó muốn bay xuống biển, cái ý nó đi trước xác. Cho nó xác đi trước cái ý, cái ý điều khiển xác. Là mình tu, mình phải tập trung chí ý, niệm Nam Mô Di Đà Phật là tập trung chí ý để khai mở. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để mở cái đại trí của bác. Bác mới thấy kinh kệ. Kinh kệ là người đó đã thành công, đã mở được thần kinh nẻo hấp, họ mới viết những câu văn trôi chảy như vậy. Nếu gom thành cuốn kinh cho người kế tiếp đọc, nhưng mà người kế tiếp không chịu khai mở, đọc kinh cũng như không. Nghe chữ Bồ Đề nói hay chứ không biết Bồ Đề nó ở đâu mà làm thành cái chữ Bồ Đề. Cho nên phải thực hành, để thấy, cho nên ở đây ngu ngu dốt dốt nhưng mà thực hành thấy được. Chứ không phải là ôm lý thuyết mà rốt cuộc là bị chìm nhưng không có tiếng. Ở đây trong thực hành để thấy cho ông đi trước ở đây không có chấp nhận. Bác phải nhớ kỹ, ở đây là thực hành để tiến. Bây giờ bác nhìn tôi, từ năm nay cũng 70 rồi á. Mặt mày tôi càng ngày nó càng thay đổi. Tôi làm gì mà được thay đổi, tôi phải dạy công tu thiền. Hằng đêm tôi phải nhất quyết một lần một dạ tôi sửa tôi, chứ chẳng có ai là người sửa tôi. Mà tôi là người đem tội cho tôi, chứ không có ai đem tội cho tôi hết. Nếu tôi làm bậy thì tôi đem tội cho tôi. Tội phước cũng do tôi mà thôi. Nhưng mà tôi làm điều tốt, điều lành, thì nó có tính 100% điều lành, thì tôi sẽ gặt hái được 100% điều tốt. Sao? Tôi cố gắng tôi làm nay chút mai chút thì nó sẽ hoàn thành. Một năm 365 ngày, một ngày tôi làm được việc tốt là cũng đủ rồi. Sao? Đó, làm tốt là biết thương tôi, biết xây dựng, biết sửa, vạn linh đồng sống với tôi mà tôi không có ban ơn cho nó, tôi không đem nó trở về với thực chất. Nguồn sống, điện năng rõ ràng, thì tôi hại tôi là người hại tôi. Mờ ám, không có vụ mờ ám. Tôi bởi vì không có vụ mờ ám. Không lấy cái kinh này, không lấy cái rau văn này đi cầm cầm bà kia, không có vụ đó. Thực tế mình khai thác được bao nhiêu nói bao nhiêu.
Thưa Thầy, sau khi Thật Cha đã thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, giảng đạo 49 năm, trong 49 năm đó thì có nhiều tai nạn, như là chị em họ ở Bồ Đề Bồ Ma thám hại này, nhiều chuyện khác nên dòng họ bị tiêu diệt, người đi đau khổ. Như vậy, nếu đã thành Phật rồi tại sao vẫn còn chịu được như vậy?
Cho nên, chứng minh cho mọi người thấy rằng Đức Phật còn bị tai nạn, thì sau tai nạn và sau cái khổ hạnh Ngài mới thành đạo. Và sau khổ hạnh là Ngài đã vượt khỏi từng số sanh và khắc. Cho nên cái chuyện tai nạn ở đời là đương nhiên phải xảy ra. Vì để chi? Để sàng sảy và dẫn tiến tâm lịch. Thì Ngài thành đạo, Ngài bị nạn là nạn trong cái chuyện mất phàm mà thôi. Một thức tâm trong cái sự thành quả của Ngài, thành đạo của Ngài không bị lại, thì Ngài đã thoát phàm, Ngài đạt cái hạnh phúc. Cho nên những người tu tại sao phải tu, tại sao phải thiền, để chi? Để giải tỏa sự sân thắc của trong nội thức. Trong này có kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan thì phế thận, nó hòa hợp với kim mộc thủy hỏa ngũ hành của vũ trụ sân thắc. Cái đó cái luật đương nhiên nó phải có. Cho nên người tu hành đạo gặp nạn, không tức, an đáng, cũng như sự tiên trang này. Vì khi làm gì đáng tội mà người ta đem xử như thế đó. Phật Thích Ca làm gì đáng tội mà bị người ta quay thân. Nhưng mà nhờ đó, nó mới lưu lại cho chúng sanh, nó thấy rằng cái dũng trí của Ngài là vô cùng lớn. Của hai vị đó là vô cùng lớn. Người thành đạt nhờ học nhẫn thực hiện từ bi và thực hiện sự thanh tịnh dưỡng sinh tâm.
Thầy có biết là chúng tôi thấy những nói như từ não của đề.
Ở đây đã có cái pháp cho bác, nhưng mà bác hành cái pháp này bác thấy Bồ Đề là cái gì? Chứ cứ bị lạc trong chữ nghĩa rồi không biết Bồ Đề là cái gì. Chính bác thương bác. Đấy không? Nó mới mở thức kêu bằng Bồ Đề. Bác thương bác, bác mới khai mở, bác tu thiền thì nó mở cái thức Bồ Đề. Bây giờ di dịch cho đơn giản, trong Kinh A Di Đà nó nói Bồ Bịch Phân Giải. Mà nếu bác là chủ trong cái tiểu thiên địa này, nó có vạn linh đồng thức trong hơn một mình bác đó. Trong đó nó vạn linh kết hợp thành cái cơ tạng mà bác là người điều khiển. Mà bác không có ban ơn cho bề dưới thì lúc bạn bắt đầu có thì giờ mà để giảng giải cho chúng sanh ngồi xung quanh để nghe đồng tiếng với bác. Cái Bồ Đề tâm của bác cũng mở. Hoặc hướng ngoại, bác có nghĩ tu Phật của bác cứ đi theo ông Phật, trật mất bác là mất Phật luôn. Chính bác là Phật, bác giải được nghiệp tâm là bạn trở về Phật. Trở về Phật tánh như thế này. Không giải được nghiệp tâm thì bác đâu có trở về Phật tánh mà nói chuyện Bồ Đề. Thấy không? Cái chân lý của bác không có bố thí được với người khác, đâu có Bồ Đề được. Thấy không? Cái chân lý bác tròn trịa mới bố thí cho người khác, chứ không Bồ Đề. Bác có Bồ Đề tâm, bác có từ bi, siêu dậy từ bi, ông Phật trong bác thức dậy rồi. Các cô đọc viên là cái xác của bác. Bác là người đây, tiến hóa theo năng lượng từ bi của bác để ảnh hưởng chúng sinh. Bố thí thì chúng sinh những châu ngôn việc phải làm. Tu thì tiến. Thì cái đó bác mới rằng cái Bồ Đề là cái. Chứ bác đọc kinh mà không có người giải thì bác sẽ lạc đàn luôn. Lạc luôn. Không hiểu nó nói gì. Rồi đâm ra sợ ông Phật. Rồi kỳ thị mình. Thấy khả năng mình càng ngày càng yếu. không thấy cái thức bình đẳng của ông Phật đã chỉ dẫn mình tiến tới đâu. Rồi mọi người dịch một nghĩa trật lắc hết rồi. Rồi cái nơi phương pháp soi hồn, pháp luân thường định, rồi bác tư từ bác sẽ biết trong cái duyên nghiệp của bác, tự giải, tự mở, tự thức. Tùy theo cái duyên nghiệp à. Hoàn cảnh là ân sư, chẳng phải cuốn kinh đó là ân sư đâu. Hoàn cảnh của cụ là ân sư. Mà mình nhịn nhục được là mình thăng hoa được, mình học hỏi. Thần kinh nẻo hấp mình được khai mở.
Rõ ràng. Sáng suốt.
Không có trì trệ nữa. Mà phải nhờ hoàn cảnh. Ngược lại mình sẽ cảm ơn hoàn cảnh. Hoàn cảnh làm khó mình chừng nào mình sẽ lui về thanh tịnh như thế này. Thì con người nó sống trong chiều hướng sống động và thanh tịnh cởi mở. Không còn cái ngạc nữa.
Tình cảm của chúng ta mà nói ra cho những người ngoại quốc và trong thực chất và chúng ta sáng suốt cách nghĩa cho họ hiểu, họ thấy chúng ta là Phật tử đi trước. Chúng ta chịu đựng biết bao nhiêu tiếng bom đạn, biết bao nhiêu cơn thử thách tại quê nhà, biết bao nhiêu sự đau khổ tràn trề trên mảnh đất yêu dấu đó. Có chút xíu đó thôi mà lôi cuốn biết bao nhiêu siêu cường quá. Chỉ cái ông chó hiện tại là ông Liên Xô ở Việt Nam mà thôi. Khi ông đó thử thách rồi thì buông bỏ ra đi, thì chẳng có ông nào dám tay phạm nơi đất làm đó. Cho nên dắt đến Bồ Đề, dắt phải ta những vị tiên tri đã cho biết chưa. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy rõ, những người làm việc của chế độ hiện tại có cơ hội ra đi là đi luôn không có trở về. Chúng ta thấy rõ, vì những người đó rất đau khổ, cũng mấy chục năm bị phỉnh phờ, ngày nay không có lối thoát. Có lối thoát là người phải đi, chắc chắn là phải rời khỏi. Chúng ta có cơ hội đi trước, chúng ta phải thực hành giai đoạn này. Nếu không thực hành giai đoạn này thì trở lộn lại sung sướng, giàu có, thì một ngày đó không phải giữ của được. Nếu chúng ta giữ được của ở Việt Nam, chúng ta giữ rồi, không giữ được. Cái chuyện trời làm quý vị thấy rõ, không lý do gì mà bỏ của cải chạy một cách điên cuồng như hiện tại. Mà kỳ thật không phải, đây là thiên cơ. Chuyện chúng ta đi học thật thiên. Chúng ta dồn lại người Việt Nam, bất cứ một chế độ nào đứng lên lãnh đạo, có thể gửi tất cả nhân dân Việt Nam đi toàn thế giới không? Ngày hôm nay người Việt Nam ở khắp thế giới. Những cái xứ chúng ta chưa học qua cũng có mặt được Việt Nam. Có sự hiện diện của người Việt Nam và có những sinh viên Việt Nam thi hạng nhất chứ không phải là thi hạng nhì. Phải chuyện ông trời làm. Qua cơn điêu luyện này, nếu chúng ta chịu tu tập, thì chúng ta sẽ trở về với sự sạch sẽ rất dễ dàng. Cơ hội cuối cùng để xây dựng lên một cơ đồ của tâm linh, nhiên hậu mới xây dựng được mảnh đất eo hẹp đó, trở về với nghìn năm thai bệnh. Vì vậy thấy chúng ta đi trước, được điêu luyện trước, sẽ hưởng trước. Quý vị nghĩ đất nước Việt Nam đóng cửa lại có đói? Chúng ta có mỏ vàng, có mỏ gì, có mỏ dầu, có hải sản, có lâm sản. Chúng ta thiếu sự sáng suốt và đoàn kết mà thôi. Nhưng mà cơ trời sẽ cho chúng ta. Sau cơn tu học, ở các nơi rồi sau này sẽ quy tụ trở về với sự sợ. Trong tình thương và đạo đức. Khi giới đó là khi giới cuối cùng. Qua cơn thử thách của đệ tam thế chiến mới thấy rằng khi giới tình thương và đạo đức là khi giới sắc bén nhất. Của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ăn chiếm cho tất cả mọi tầng lớp để thực hiện và sẽ chiến thắng tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực là tình thương và đạo đức mà thôi. Từ hồi nào giờ định thương và đạo đức quý vị đã thấy bị giết là nào chứ? Còn trận chiến nào cũng phải có hồng tập tình, trận chiến nào cũng phải có sự cứu vớt. Đó là tình thương và đạo đức. Khi giới đó sống động vô cùng, nhưng mà mắt phàm không thấy mà thôi. Những người chết, chúng ta đang bận rộn, chúng ta chưa biết rõ cái chết chúng ta, chúng ta biết chưa biết rằng cái cõi hư vô nó thế nào. Nhưng mà những người đó đã được cứu vớt và đi lên tới cái giai tầng nào chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta tu học rồi chúng ta mở đệ tam nhãn, lúc đó chúng ta mới thấy rằng thiên cơ rất siêu diệu, trật tự rất cao siêu, rất tinh vi, sáng suốt chứ không phải như người phàm tử. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu lập lại trật tự cho chính mình rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta có sạch sự. và chúng ta cố gắng vun bồi sự sáng suốt và sẽ sử dụng sự sáng suốt của chính chúng ta, thì chúng ta đâu có bị đau khổ nữa. Chúng ta hòa tan trong khổ để cứu khổ, thì cứu khổ bao vui chúng ta đi trước, tương lai chúng ta sẽ hoàn trả món nợ là cứu khổ bao vui tất cả thế giới ở tương lai. Đó, rồi quý vị sẽ thấy những người Việt Nam để thuyết giảng khắp thế giới, những vị đó cũng sẽ liên tục và đi, rồi sẽ thuyết giảng và xây dựng cho người nào có căn cơ tu học và trở về đóng góp cho mảnh đất hiền hòa và để giúp đỡ về tinh thần đau khổ tương lai của cả thế giới. Nhưng mà thẳng là quý vị lớn tuổi đã đọc qua kinh sấm, đã thấy rõ điều này, ngày hôm nay đã xuất hiện từ giai đoạn một. Rồi đây quý vị mới thấy rõ, nếu quý vị thực hành, quý vị sẽ thấy rõ thiên cơ lại. Chứ bây giờ nói thiên cơ chẳng ai biết. Tôi là kiếm tiền để sống, mua xe, nhà lầu, nhưng mà không phải cái chuyện của mình. Chúng ta đã có và chúng ta bỏ. Rồi chúng ta xây dựng phần sáng suốt, chúng ta sẽ có nhiều hơn, phải giàu mạnh hơn, sáng suốt hơn, mà sống trong du dương thanh nhẹ, chứ không sống trong sự ồn ào, không có nữa.
Thế còn Bồ Đề Tâm?
Bồ Đề Tâm, Bồ Đề là bổn vô thủ, có cách nghĩa thôi. Trong cái cuốn vô di đó, lấy cuốn đó đọc, thì chỉ cái luồng điển thôi, cái trung tâm bộ đầu khai mở, thấy không? Nó mới thu hút người ta được. Thì khi mà thu hút người ta cũng như bây giờ đây là con đề nghị những gì thầy trả lời. Bồ đề quán cải hoa giải là chỉ luồng điển thôi. Bồ đề bổn vô thụ, nhưng mà thế gian họ nói cái cây bồ đề là nhất, mà không biết cái khổ của cây bồ đề. Mình được tiến hóa hơn cây bồ đề, mình được chung vô cây bồ đề để làm gì? Đó là chẳng qua ông Phật, ông ngồi đó là hồi đó ông mượn xác phàm và ông mượn cây phàm để hỗ trợ cho xác phàm, cho đâu hỗ trợ được tâm linh nào. Thấy không? Cho nên bồ đề bổn vô thụ, không có cây. Người phàm cho là cây bồ đề, rồi đi qua tới Ấn Độ kiếm cây bồ đề gì trồng, đâu có phải đặc lắm. Cái khổ của cây bồ đề nó nói, nó thổn thức trong lòng, nó muốn đi như mình đi không được. Họ đâu có thấy. Chậm tiếng của cây bồ đề ai mà hiểu được. Thấy không? Dàn cảnh thôi, chứ còn cái thức không có mở, trong hoài kẹt hoài là vậy.